là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, sau phần tin sẽ là ghi nhận về kết quả mô hình trình diễn giống lúa lai ba dòng LI2099 tại huyện Yên Bình. Cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Trong 9 tháng năm 2017, kho bạc nhà nước tỉnh đã kiểm soát chi cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn 12.694 tỷ đồng, trong đó chi cân đối ngân sách địa phương đạt trên 5.000 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch vốn giao, chi cấp phát xây dựng cơ bản đạt gần 1.400 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch. Công tác kiểm soát thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước đảm bảo tốt các quy định, các khoản chi được kiểm soát chặt chẽ, đúng chính sách, định mức chế độ. Kho bạc nhà nước đã thực hiện cải cách hành chính, sáp nhập các khâu kiểm soát chi về một đầu mối, giúp các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước đến giao dịch tập trung tiện lợi và nhanh gọn hơn. Đồng thời đã thực hiện thanh toán song phương điện tử tới các đơn vị, giúp cho các đơn vị đỡ tốn thời gian đi lại thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, công tác kiểm soát thanh toán vốn cho các chương trình dự án đến nay chỉ đạt khoảng trên 50% kế hoạch năm. Nguyên nhân chính là một số chương trình chậm cấp vốn, nhiều dự án thực hiện chậm tiến độ, giải ngân thấp, thậm chí có những dự án chưa giải ngân. Theo đó cũng có nhiều dự án vượt thời gian thực hiện so với hợp đồng đã ký. Tình trạng vốn tạm ứng kéo dài quá hạn đã gây khó khăn cho việc kiểm soát hồ sơ, quản lý tình hình vốn đã tạm hứng. Cùng với đó, ngành đã phối hợp với các ngành chức năng thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được 1.500 tỷ đồng, đạt 77% kế hoạch của Bộ Tài chính giao và bằng 73% kế hoạch tỉnh giao. Những tháng cuối năm, kho bạc nhà nước tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp tốt với các ngành, cơ quan chức năng, thực hiện tốt công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tăng cường kiểm soát thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước, công tác kế toán, điều hòa vốn và an ninh nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu cấp phát thanh toán vốn phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Hội Địa chất khoáng sản tỉnh Yên Bái đã tổ chức đại hội lần thứ 3 nhiệm kỳ 2017-2022. Hội Địa chất khoáng sản hiện có 108 hội viên sinh hoạt tại 10 chi hội. Nhiệm kỳ qua, hội đã thực hiện các hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và chương trình công tác đề ra. Hội viên các chi hội hưu trí đã làm tốt việc thăm hỏi, giúp đỡ hội viên tích cực tham gia các phong trào công tác tại nơi cư trú, xây dựng gia đình văn hóa. Tại chi hội doanh nghiệp, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các hội viên vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho công nhân lao động. Hội viên các chi hội cơ quan quản lý nhà nước đã tham mưu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thường trực hội đảm bảo sự điều hành chung và tích cực trong các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh, nhất là công tác tư vấn phản biện xã hội. Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Địa chất khoáng sản sẽ củng cố kiện toàn tổ chức hội, thu hút tập hợp hội viên trên tất cả các mặt công tác, duy trì sinh hoạt tại các chi hội, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên, làm tốt công tác thăm hỏi giúp đỡ hội viên, đồng thời tích cực tham gia phản biện xã hội về các lĩnh vực liên quan tới địa chất khoáng sản.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 26 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái, 15 tháng 10 năm 1991, 15 tháng 10 năm 2017, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 23 tháng 11 năm 1946, 23 tháng 11 năm 2017. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội thi tìm hiểu phong trào chữ thập đỏ, trăng lưỡi liềm đỏ và kỹ năng thực hành sơ cấp cứu năm 2017 tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh. Tham gia hội thi có 10 đội đến từ các huyện Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên, Mù Căng Chải, Yên Bình, thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái và các trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái. Các đội thi phải trải qua 3 phần thi gồm màn chào hỏi, tìm hiểu kiến thức và thực hành kỹ năng sơ cấp cứu. Với những tiết mục đặc sắc hấp dẫn được thể hiện dưới nhiều hình thức phong phú như tiểu phẩm, thơ, vè mang các giá trị nhân đạo hướng tới cộng đồng, hội thi đã giúp các hội viên tình nguyện viên chữ thập đỏ được giao lưu học tập, trao đổi về kỹ năng công tác chữ thập đỏ, kỹ năng thực hành các thao tác sơ cấp cứu ban đầu, đóng góp thiết thực vào công tác an sinh xã hội của địa phương cơ sở. Kết thúc hội thi, đội của trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã xuất sắc vượt qua 9 đội còn lại và giành giải nhất. Giải nhì thuộc về 2 đội của huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái. Ban tổ chức cũng đã trao 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các đội tham gia hội thi.
Vừa qua, đoàn công tác của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Ánh sáng Hà Nội đã lên thăm tặng quà hỗ trợ các gia đình tại huyện vùng cao Mù Căng Chải. Với tình cảm tương thân tương ái thể hiện đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc, Công ty Cổ phần Điện lực Ánh sáng Hà Nội đã vận động người lao động ủng hộ giúp đỡ đồng bào Mù Căng Chải bị thiệt hại trong trận lũ quét. Nhân dịp lên thăm và động viên người dân Mù Căng Chải, Công ty Cổ phần Điện lực Phát triển Ánh sáng đã trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho các hộ dân tại xã Kim Nội, La Bán Tần, Lao Chải và thị trấn Mù Căng Chải.
Tối ngày 8 tháng 10, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề Nối vòng tay lớn. Chương trình giao lưu với chủ đề Nối vòng tay lớn với sự tham gia của 6 câu lạc bộ khiêu vũ bao gồm Câu lạc bộ khiêu vũ nghệ thuật thanh niên, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Văn hóa thành phố, Câu lạc bộ phố Yên Hòa 1, Câu lạc bộ Sóng Xanh, Câu lạc bộ Long Thành Tuy Lộc thành phố Yên Bái. Tại đây, các nghệ sĩ của 6 câu lạc bộ đã cống hiến cho khán giả nhiều tiết mục, màn khiêu vũ nghệ thuật đặc sắc, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng những người yêu thích bộ môn khiêu vũ này. Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ 14, nhiệm kỳ 2017-2022 vừa qua.
Sau hai ngày tranh tài sôi nổi gay cấn, ngày 8 tháng 10, giải bóng đá nam truyền thống lần thứ 6 năm 2017 do Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức, cùng phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp đã chính thức khép lại với ngôi vô địch thuộc về Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình. Với tinh thần thi đấu hết mình, quyết tâm đạt thành tích cao nhất tại mùa giải năm nay, đội bóng của Viễn thông Yên Bái và Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình đã xuất sắc vượt qua các đội còn lại để có mặt tại trận chung kết. Với lối đá nhanh chính xác cũng như chiến thuật hợp lý, đội Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình đã có chiến thắng thuyết phục trước đội bóng của Viễn thông Yên Bái với tỷ số 4-0 và giành chức vô địch giải bóng đá nam truyền thống lần thứ 6 năm 2017. Viễn thông Yên Bái giữ vị trí thứ 2, vị trí thứ 3 thuộc về đội của Công ty Xây dựng số 4 Yên Bái. Giải bóng đá nam truyền thống lần thứ 6 năm 2017 tạo không khí thi đua sôi nổi trong các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy hoạt động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại ở các cơ quan, đồng thời thiết thực chào mừng kỷ niệm 13 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, một trong những nội dung quan trọng hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng xem xét là đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập. Đây cũng là vấn đề được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người dân cả nước đặc biệt quan tâm. Bài viết trên báo Quân đội Nhân dân. Trong những năm qua, để nâng cao chất lượng dịch vụ công và giảm bớt sức ép lên ngân sách, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương chính sách nhằm đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập, khuyến khích xã hội hóa một số loại hình dịch vụ công. Tuy nhiên, do việc tổ chức còn thiếu bài bản, cơ chế thiếu minh bạch, dẫn tới hiệu quả thấp, thậm chí gây bức xúc trong xã hội. Người dân đang kỳ vọng vào hội nghị lần này, Trung ương Đảng sẽ đưa ra được những quyết sách, giải pháp cụ thể để đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả. Vấn đề của bộ máy hệ thống chính trị ngày càng phình to, hoạt động kém hiệu quả đang là yêu cầu bức thiết để tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Nếu xem việc tinh gọn bộ máy là cuộc cải cách cách mạng, để thực hiện thành công của cách mạng đó chắc chắn phải có sự hy sinh, có quyết tâm lớn. Trong cuộc phỏng vấn của báo Tiếng nói Việt Nam về vấn đề này, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 4, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là xây dựng tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả là công việc rất quan trọng và không hề đơn giản. Như lời của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, phải xem đây là cuộc cách mạng trong bộ máy, đã là cuộc cách mạng thì chắc chắn phải có sự hy sinh, một sự quyết tâm lớn mới có thể làm được. Người làm đúng thì được tôn vinh, còn nếu làm sai thì pháp luật xử lý, phải song phẳng giữa trách nhiệm và quyền lợi. Cho đến nay đã có 10 văn kiện của Đảng đề cập đến nội dung cải cách hành chính, Quốc hội đã ban hành 100 luật, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 142 nghị định, nghị quyết, quyết định, chỉ thị. Các bộ ban hành 50 thông tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn trực thuộc. Cũng tính đến hết tháng 10 năm 2016, dù số lượng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tuy vẫn giữ nguyên so với nhiệm kỳ trước, nhưng tổ chức bên trong các bộ lại được phình ra. Khai mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa 12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính nhà nước còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, chức năng nhiệm vụ chồng chéo, hiệu quả hiệu lực hoạt động, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cải cách của Việt Nam đã bắt đầu từ khu vực dịch vụ công, khu vực chúng ta thường gọi là khối đơn vị sự nghiệp. Có cần duy trì hệ thống y tế cấp phường xã, bệnh viện công ăn lương ngân sách nữa hay không, khi phòng khám tư nhân, bệnh viện tư nhân đã làm rất tốt việc đó? Các tổ chức xã hội nghề nghiệp thế nên sống bằng nguồn tiền từ xã hội mới công bằng. Theo báo Thanh niên, rõ ràng không có quốc gia nào mà ngân sách nhà nước có thể gánh được nổi những biên chế kiểu như vậy. Thưa quý vị và các bạn, trước việc Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị ra quyết định kỷ luật người đứng đầu thành phố Đà Nẵng và đặc biệt việc Trung ương bỏ phiếu đồng thuận cho ông Nguyễn Xuân Anh thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng đã là một minh chứng rõ nét việc Đảng đang nỗ lực chỉnh đốn và trong công cuộc chỉnh đốn ấy tuyệt nhiên không có bất kỳ một vùng cấm nào. Việc ông Nguyễn Xuân Anh, người trẻ tuổi trong số lãnh đạo cấp ủy viên Trung ương bị kỷ luật đã là câu hỏi cho những ai còn băn khoăn trước tuyên bố của Tổng Bí thư, đó là không có một vùng cấm, vùng an toàn nào. Một người chưa có trải nghiệm thực tiễn mà đã được bố trí vào các vị trí quan trọng thì khó có thể gọi là sự xem xét chuẩn xác. Đến khi cán bộ ở vị trí mới có biểu hiện sốc trong quá trình tiếp nhận và điều hành công việc. Chính từ trường hợp vấp váp của ông Nguyễn Xuân Anh và một số cán bộ trẻ gần đây có thể thấy rõ quá trình rèn luyện cùng với trình độ quản lý bằng cấp là rất quan trọng. Cùng với đó, các tổ chức đảng đoàn thể cũng cần tăng cường khả năng giám sát để sớm nhận ra những nguy cơ đối với cán bộ mà cảnh báo và chỉ đường cho cán bộ đi đúng hướng. Với bề dày và chiều sâu của 25 năm, phong trào thi đua người tốt việc tốt ngày càng có sức lan tỏa và là sản phẩm đặc sắc ấn tượng nhất trong các phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hà Nội. Như những bông hoa đẹp, mỗi gương người tốt việc tốt đã góp phần nhân lên những biểu tượng thiết thực, hữu ích đáng trân trọng trong mỗi ngành, mỗi lĩnh vực và toàn xã hội. Không khó để kể về những tấm gương bình dị gần gũi xuất hiện trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Để duy trì mỗi một người tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp như lời Bác dạy. Việc tôn vinh, cổ vũ người tốt việc tốt phải trở thành việc làm thường xuyên, càng ý nghĩa hơn khi phong trào có tác dụng trực tiếp đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của các cấp các ngành. Vì vậy, phong trào phải được lan tỏa mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt cần gắn phong trào thi đua người tốt việc tốt với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để hoạt động này thiết thực hơn trong đời sống xã hội.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vừa đưa ra một quyết định gây chú ý khi tiến cử em gái là Kim Jo-jong vào Bộ Chính trị. Kim Jo-jong, 28 tuổi, được bổ nhiệm làm ủy viên dự khuyết của Bộ Chính trị tại cuộc họp cuối tuần qua của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Trước đây, nhân vật này là Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền của Đảng Lao động Triều Tiên. Hồi cuối tháng 4, Kim Jo-jong xuất hiện trong lễ duyệt binh kỷ niệm sinh nhật nhà lập quốc Kim Nhật Thành. Kim Jo-jong được cho là thân thiết với người anh trai và từng đi học cùng ông tại Thụy Sĩ. Việc bổ nhiệm cho thấy Chủ tịch Triều Tiên đã thay thế người cô của mình là Kim Kyung-hee, người từng giữ vai trò ra quyết định then chốt khi cựu lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un còn sống. Tờ báo của Đảng Lao động Triều Tiên đã đăng tải hình ảnh của 9 quan chức cấp cao mới được bổ nhiệm. Trong số đó có người em gái của Chủ tịch Kim và Ngoại trưởng Ji Jun-ho được bổ nhiệm từ vị trí bổ khuyết lên chính thức. Ngoại trưởng Ji đã là nhân vật thường xuất hiện trong các sự kiện quan trọng gần đây, trong đó có lần phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hồi tháng 9. Ngày 8 tháng 10, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy tuyên bố ông không loại trừ bất cứ khả năng nào về việc đình chỉ quyền tự trị và áp đặt quản lý trực tiếp của chính quyền trung ương đối với vùng Catalan. Trong bài phỏng vấn với tờ El País, nhà lãnh đạo Tây Ban Nha cũng yêu cầu giới chức Catalan rút lại lời đe dọa tuyên bố độc lập, đồng thời trấn an người Tây Ban Nha khi khẳng định chính sẽ ngăn chặn mọi hậu quả từ việc tuyên bố độc lập của Catalan. Bên cạnh đó, Thủ tướng Rajoy cho biết ông có kế hoạch duy trì 4.000 nhân viên cảnh sát đã được triển khai tới Catalan trước đó cho đến khi cuộc khủng hoảng kết thúc. Trong khi đó, ngày 8 tháng 10, hàng nghìn người tại thành phố Barcelona đã xuống đường biểu tình kêu gọi chính quyền địa phương tham gia đối thoại với chính quyền trung ương, giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra. Tình hình chia rẽ tại Tây Ban Nha cũng đã khiến nhiều ngân hàng doanh nghiệp tìm cách chuyển trụ sở ra khỏi Catalan và khiến lòng tin thị trường và nền kinh tế Tây Ban Nha bị chao đảo. Ủy ban châu đã hối thúc chính phủ Tây Ban Nha và giới chức Catalan tháo gỡ tình hình hiện nay bằng giải pháp chính trị. Giới truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ngày 8 tháng 10, quân đội nước này đã tiến hành nhiều vụ pháo kích vào các mục tiêu khủng bố trong lãnh thổ Syria. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tập hợp hàng loạt xe quân sự tới khu vực biên giới giáp Syria. Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, từ tỉnh Hatay ở miền Nam, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn 7 quả pháo vào tỉnh Idlib ở miền Tây Bắc Syria để giúp quân đội dân chủ Syria tấn công lực lượng khủng bố. Cùng thời điểm, rất nhiều xe bọc thép của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tập trung về khu vực biên giới ở tỉnh Hatay, giáp Syria. Trước đó, ngày 7 tháng 10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố quân đội nước này đã bắt đầu một chiến dịch quân sự mới ở tỉnh Idlib của Syria để hỗ trợ quân đội dân chủ Syria trong cuộc chiến chống IS. Lực lượng không quân Nga sẽ đảm nhận nhiệm vụ hỗ trợ từ trên không. Dư luận Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng hành động lần này là thành quả hợp tác của Thổ Nhĩ Kỳ và Nga trong việc thiết lập các vùng giảm xung đột ở Syria. Tổng thống Erdogan cũng đã xác nhận việc này. Ông khẳng định, trong hội nghị hòa bình Syria ở Astana hồi giữa tháng 9, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Iran đã nhất trí thiết lập 4 vùng giảm xung đột ở Syria, trong đó có tỉnh Idlib. Ngày 8 tháng 10, khoảng 3.000 người ở thủ đô Moscow của Nga đã phải sơ tán sau khi xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng tại một trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại bị cháy có tên là Syndica ở phía tây bắc Moscow, rộng 150.000 m². Ngọn lửa bắt nguồn từ tầng hầm, sau đó nhanh chóng lan rộng ra các khu vực khác. Theo thông tin từ Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, hỏa hoạn đã khiến 2 người bị thương và 3.000 người phải sơ tán. Giao thông trong khu vực đã bị gián đoạn sau khi cảnh sát phong tỏa các con đường dẫn vào trung tâm mua sắm. Bộ tình trạng khẩn cấp Nga đã điều động 28 thiết bị mặt đất, 2 máy bay trực thăng và gần 100 lính cứu hỏa tham gia công tác dập lửa. Ước tính diện tích bị cháy khoảng 55.000 m². Nhiều phần mái tòa nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra hỏa hoạn. Giới chức Nga ước tính vụ cháy trung tâm thương mại Sinica sẽ gây thiệt hại từ 5,5 đến 6,5 tỷ rúp, tương đương 117 triệu đô la Mỹ.
Thưa quý vị và các bạn, vụ hè thu năm 2017, trạm khuyến nông huyện Yên Bình đã phối hợp với trung tâm giống cây trồng vật nuôi tỉnh Yên Bái triển khai mô hình trình diễn giống lúa lai ba dòng LI2099. Tại một số địa phương, trong đó có xã Yên Bình, huyện Yên Bình, qua đánh giá, giống lúa LI2099 có khả năng thích ứng năng suất và chất lượng gạo ngon. Những kết quả bước đầu của mô hình trình diễn giống lúa lai tại thôn Đình Thi, xã Yên Bình sẽ được chúng tôi giới thiệu qua phóng sự sau.
Mô hình trình diễn giống lúa lai ba dòng LI2099 được trạm khuyến nông huyện Yên Bình phối hợp với trung tâm giống cây trồng vật nuôi tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện với diện tích 0,3 ha trên chân đất vàn cao và sử dụng giống đối chứng là nhị ưu 838 của Trung Quốc. Các cán bộ trạm khuyến nông Yên Bình đã hướng dẫn bà con thực hiện đúng quy trình như gieo mạ đúng ngày bằng phương pháp mạ khay, cấy đúng ngày bằng phương pháp ném mạ và sử dụng lượng phân bón hợp lý. Là một trong những hộ tham gia mô hình trình diễn giống lúa lai ba dòng LI2099 trong vụ hè thu năm 2017 với diện tích hơn một sào, anh Trần Văn Công ở thôn Đình Thi nhận thấy giống lúa này có nhiều ưu điểm.
Năm nay cấy cái 2099 này thì em thấy là rất tốt, nhưng mà nếu mà lúc chưa gặt thì mình chưa thể đánh giá được chính xác được. Vì năm nay em mới cấy thời vụ đầu tiên. So với năm ngoái thì năm nay bông sẽ dài hơn và hạt đều hơn, tốt hơn năm ngoái.
Qua tham quan kiểm tra trực tiếp mô hình, trạm khuyến nông huyện Yên Bình và trung tâm giống cây trồng vật nuôi tỉnh Yên Bái đã đánh giá giống lúa LI2099 sinh trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, thời gian đẻ nhánh tập trung. Số rành có hiệu quả của giống lúa LI2099 cao hơn so với nhóm đối chứng nhị ưu 838. Cả hai giống có thời gian sinh trưởng và chiều cao cây tương đương nhau. Đặc biệt giống lúa LI2099 có bộ lá luôn giữ màu xanh vàng từ giai đoạn mạ cho đến lúc thu hoạch. Đây là điểm khác biệt đối với các giống đang trồng phổ biến hiện nay. Vụ hè thu năm 2017 do điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi nên nhìn chung các giống lúa ít bị sâu bệnh gây hại. Tuy nhiên trong quá trình sinh trưởng phát triển có xuất hiện một số sâu bệnh hại chính như sâu cuốn lá, sâu đục thân, dày nâu và bệnh khô vằn, bệnh bạc lá với mức độ gây hại rất thấp, dưới ngưỡng phòng trừ các loại sâu bệnh hại. Song đối với giống lúa LI2099, mức độ nhiễm các sâu bệnh hại chính như đạo ôn, khô vằn, sâu đục thân tương đương hoặc nhẹ hơn so với giống đối chứng nhị ưu 838. Năng suất thực thu đạt 61,78 ha, cao hơn so với đối chứng gần 78 ha. Ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó Trạm trưởng Trạm khuyến nông huyện Yên Bình cho biết.
Cái giống lúa này thì nó có cái ưu điểm là nó về cái rảnh thì là phát triển rất là nhanh, đẻ nhánh rất nhanh và đẻ nhánh rất nhiều đấy, và chống chịu được tốt về sâu bệnh đấy. Đặc biệt là trong cái thời gian qua là có khí hậu gọi là diễn biến phức tạp, cho nên là bão lũ thì nhiều vẫn chống chịu được những bệnh khô vằn là bạc lá, rồi là một số các bệnh về xưa có loại sâu đục thân và sâu cuốn lá nhỏ. Và về năng suất thì theo đánh giá của chúng tôi đã đánh giá và cùng với bà con nhân dân tại xã đánh giá là nó sẽ đạt từ 2 tạ 2 cho đến 2 tạ 4 một sào.
Giống lúa lai ba dòng LI2099 được gieo cấy tại thôn Đình Thi, xã Yên Bình do trung tâm giống cây trồng vật nuôi tỉnh sản xuất và có nhiều điểm nổi trội hơn so với một số giống lúa khác. Điều quan trọng hơn là chất lượng gạo của LI2099 cao hơn hẳn so với giống nhị ưu 838 và các giống lúa lai đang được trồng ở địa phương. Giống LI2099 thích hợp gieo cấy trong vụ xuân muộn, mùa sớm trên nhiều loại đất, phù hợp trên đất vàn, đất tốt, chịu thâm canh. Khi đến tham quan mô hình trình diễn này, ông Đặng Quốc Bảo ở thôn Gò Chùa, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình cho biết.
Theo tôi nhận định cái giống lúa này là giống lúa mới, chất lượng khả năng là gạo ngon. Tôi đánh giá cái hạt thóc nhìn hạt gạo có thể là ngon vì chúng tôi đã bóc thử xem rồi, hạt gạo rất là đẹp. Thế và theo tôi nhìn nhận quan mắt ấy là giống lúa này khả năng cho năng suất cao mà chống chịu sâu bệnh. Theo tôi đánh giá là cái vụ tới này là chúng tôi sẽ đưa cái giống lúa LI2099 vào để gieo cấy.
Còn ông Nguyễn Huy Bái, giám đốc trung tâm giống cây trồng vật nuôi tỉnh Yên Bái, đơn vị sản xuất và cung ứng giống lúa LI2099 để thực hiện mô hình trình diễn tại Yên Bái cho biết thêm.
Đối với cái vụ mùa năm 2017 này thì chúng tôi thử nghiệm trên 10 ha. Thế và qua cái đánh giá của cái sản xuất vụ mùa này thì chúng tôi thấy là cái giống lúa này nó thích ứng rất tốt trên các cái chân ruộng khác nhau ở đồng đất Yên Bái. Và với cái vụ mùa này điều kiện thời tiết cực kỳ khắc nghiệt, đối với các giống lúa khác thì nhiễm sâu bệnh rất nặng. Nhưng với cái giống LI2099 này thì một là nó kháng sâu bệnh tốt, hai là năng suất, tiềm năng năng suất khá cao, có thể đạt khoảng 5 đến 5 tấn rưỡi trên một hectare. Và với cái vụ này một số bà con đang đánh giá là số rảnh trên bông, thế rồi số hạt trên bông có thể đạt từ 208 đến 300 hạt trên một bông với điều kiện thâm canh gọi là khá. Đấy, và cái giống này nó chịu thâm canh, có thể có đạt cái tiềm năng năng suất cao hơn nếu bà con thâm canh đúng kỹ thuật.
Từ những ưu điểm vượt trội so với các giống đang trồng hiện nay, Trạm Khuyến Nông huyện Yên Bình đề nghị Trung tâm Giống Cây Trồng Vật Nuôi tỉnh Yên Bái phối hợp với Trạm Khuyến Nông Yên Bình mở rộng diện tích sản xuất thử giống lúa LI2099 trong những vụ tới. Đồng thời đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh xem xét đưa giống lúa lai LI2099 vào cơ cấu giống của huyện để nhân rộng diện tích.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Sức khỏe.
Chuyên mục Sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo nhanh của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, chỉ trong vòng hơn một tháng trở lại đây, toàn tỉnh đã xảy ra 183 ca mắc bệnh tay chân miệng và 5 ổ dịch được phát hiện tại huyện Trạm Tấu, Văn Chấn và thành phố Yên Bái. Mặc dù chưa có trường hợp nào tử vong do tay chân miệng, tuy nhiên, trước nguy cơ bùng phát dịch nhanh chóng ở trẻ nhỏ, nếu không được chữa trị đúng cách, bệnh rất dễ gây ra biến chứng nguy hiểm, phản ánh của phóng viên thời sự. Chị Phan Thị Liên, tổ 39 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, có con trai gần 3 tuổi mắc tay chân miệng, vừa vào nằm điều trị nội trú tại trung tâm y tế thành phố. Trước đó, bé có các triệu chứng phát bệnh nặng như sốt cao liên tục, quấy khóc, bỏ ăn, miệng và tay chân có xuất hiện nhiều mụn nước, khiến chị Liên vô cùng lo lắng. Chị Phan Thị Liên, tổ 39 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết.
Cháu chả ăn uống được gì cả, xong rồi là người cháu gầy đi, xong rồi cháu cuối, đêm hôm cháu không ngủ được mấy. Đầu tiên là cháu sốt, sang ngày thứ hai thì là những cái nốt mọc trên tay với cả mồm mới xuất hiện. Xong vào đây thì là vào đây được ngày thứ hai thì cháu cũng đỡ sốt rồi, mấy cái nốt ở chân tay nó không lên nữa.
Từ đầu tháng 9 đến nay, trung bình mỗi ngày khoa nhi Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tiếp nhận và điều trị nội trú cho từ 4 đến 5 bệnh nhi mắc tay chân miệng, gia tăng đột biến so với thời điểm những tháng trước đó. Các bệnh nhân vào nhập viện đa phần là trẻ em dưới 5 tuổi và đều có sốt cao kèm theo các mụn ở tay chân và vết loét ở miệng. Bác sĩ chuyên khoa 1 Hà Thị Kim Nhung, trưởng khoa nhi Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái nói.
Trong đợt tháng 6, tháng 7 mà không có dịch thì khoa nhi chỉ tầm 30 đến 40 bệnh nhân, nhưng mà đến bây giờ có những thời điểm chúng tôi đã lên đến hơn 50 bệnh nhân. Và số chân tay miệng thì bệnh nhân đến khám thì cũng đông, nhưng mà để tiếp nhận bệnh nhân vào điều trị nội trú thì chúng tôi cũng phải sàng lọc những bệnh nhân nào mà có nguy cơ bệnh kèm theo hoặc là có biến chứng thì chúng tôi mới cho nhập viện điều trị. Còn đại đa số là nếu như mà kê đơn được điều trị ở nhà thì chúng tôi sẽ kê đơn và hướng dẫn và bà mẹ cho điều trị ở nhà và theo dõi những các triệu chứng.
Tay chân miệng là một trong những bệnh ngoài da do nhiễm virus cấp tính thường gặp ở trẻ em, khả năng lây nhiễm cao và dễ bùng phát thành dịch lớn. Bệnh chủ yếu lây theo đường tiêu hóa hoặc do tiếp xúc với nước bọt, dịch mũi họng, mụn nước của người nhiễm virus. Bệnh có quanh năm nhưng tăng mạnh vào thời điểm tháng 3, tháng 5 và tháng 9, tháng 10. Nguyên nhân chủ yếu bùng phát dịch tay chân miệng là do thời tiết đang vào giai đoạn chuyển mùa, ngày nóng, sáng sớm và đêm se lạnh khiến các loại virus vi khuẩn xâm nhập và gây bệnh đối với trẻ nhỏ. Những biểu hiện ban đầu của bệnh chủ yếu là sốt, đau họng, tổn thương niêm mạc miệng và trên da xuất hiện các mụn nhỏ dạng phòng nước, thường thấy ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối, mông. Ông Nguyễn Duy Đạt, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho biết.
Về bệnh tay chân miệng thì cũng tương đối là diễn biến phức tạp. Ở chỗ là bệnh đã mắc trong nhiều năm nhưng vẫn còn rải rác chứ chưa điều trị triệt để, vì lý do đặc biệt là bệnh này chưa có các cái vaccine phòng chống. Thứ hai nữa là từ đầu năm thì khoảng từ tháng 8 từ đến nay thì trên địa bàn thành phố là khoảng vài chục ca mắc. Tuy nhiên thì chủ yếu là mắc tại cộng đồng, mà hiện nay là các trường hợp tương đối ổn định. Thế để làm tốt cái công tác này thì Trung tâm Y tế thành phố theo cái sự phân công của ngành, theo sự lãnh đạo của Ủy ban nhân dân thành phố đã làm tốt cái vai trò công tác tham mưu với cộng đồng, đặc biệt là đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền mà xây dựng các cái kế hoạch cụ thể để cho triển khai các hoạt động.
Còn tại bệnh viện Sản Nhi tỉnh, từ cuối tháng 8 trở lại đây, số lượng bệnh nhi đến khám và điều trị do mắc tay chân miệng cũng gia tăng đáng kể. Do vậy, bệnh viện đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở vật chất, thuốc men, tăng cường đội ngũ các y bác sĩ để kịp thời phục vụ nhu cầu điều trị bệnh cho bệnh nhân. Theo các bác sĩ tại bệnh viện, nhìn chung các bậc phụ huynh đều đưa con đến viện điều trị kịp thời nên không có trường hợp nào bị biến chứng nặng. Anh Hà Thủy Điện, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên nói.
Mới đầu thì ở miệng nó có cái nốt ở miệng ấy, xong rồi đến tay và đến chân. Thế là mới mang ra trạm y tế xã. Y tế xã thì y tế lại cho ra giới thiệu ra đây. Nhập viện từ hôm qua, chiều hôm qua, ở đấy cho nằm trên này. Hiện tại thì bây giờ thì nó vẫn quấy lắm. Chưa, hôm qua, tối hôm qua nó sốt cao, nhưng mà xong sáng nay thì cũng đỡ, nó còn chơi.
Hiện nay bệnh tay chân miệng vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine phòng bệnh. Do đó, nếu không được điều trị đúng cách, bệnh có thể diễn biến nặng và gây biến chứng nguy hiểm như viêm màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp dẫn đến tử vong. Để tích cực phòng chống giảm thiểu ảnh hưởng của bệnh tay chân miệng đến sức khỏe trẻ nhỏ, ngành y tế khuyến cáo các bậc phụ huynh cần nêu cao ý thức giữ gìn vệ sinh cho trẻ, giữ môi trường sống thoáng mát, sạch sẽ, tăng cường dinh dưỡng và chủ động khám, thông báo cho cơ sở y tế khi có biểu hiện tay chân miệng để có biện pháp chữa trị kịp thời, tránh lây lan ra cộng đồng. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Thị Phương Thảo, Phó trưởng khoa Nhi Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái nói.
Bệnh chân tay miệng, dấu hiệu nhận biết nó rất là dễ, đó là trẻ có sốt, sốt nhẹ hoặc là sốt cao và kèm theo có những cái rát đỏ hoặc là những cái ban hoặc bọng nước ở lòng bàn chân, lòng bàn tay, ở mông hay ở đầu gối hoặc là ở trong miệng bệnh nhân. Thì đấy là những cái dấu hiệu mà cần phải đưa trẻ đến cơ sở y tế khám, đặc biệt là đến những nơi có chuyên khoa truyền nhiễm để được khám này và tư vấn kỹ về cách chăm sóc cũng như là cách phòng bệnh cho trẻ. Trẻ có sốt cao từ 38 độ 5 trở lên và những cái trường hợp trẻ có giật mình, trẻ có ăn kém, trẻ có cái trường hợp là khó thở, ngủ gà, lơ mơ đấy, hoặc có thể là tiểu ít, thì đấy là những cái trường hợp mà cần phải cho trẻ nhập viện, vì đấy là những cái dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm rồi. Và khi vào viện thì các bác sĩ người ta sẽ hướng dẫn chăm sóc cũng như người ta sẽ có cái phác đồ điều trị kịp thời đối với em bé để hạn chế tối đa những cái hậu quả nghiêm trọng xảy ra.
Thời điểm này thời tiết đang có những diễn biến phức tạp, nóng lạnh thất thường là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn gây bệnh phát triển, mà trẻ nhỏ là đối tượng rất dễ mắc các bệnh truyền nhiễm do sức đề kháng yếu, lại chưa biết cách tự chăm sóc cho bản thân. Do vậy, để bệnh tay chân miệng không lây lan nhanh chóng trong cộng đồng, ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ, rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế với gia đình và toàn xã hội.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự chiều nay.